Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa đại chúng, là không biết các vị có cái nhu cầu câu hỏi gì không? Mình nghĩ rằng là có khi các vị thích đặt câu hỏi nó cụ thể cho việc tu hơn. Bây giờ mình dành một chút đầu giờ, các vị có quyền đặt câu hỏi đi. Rồi nếu câu hỏi nhiều thì mình dành một buổi tối này cho những câu hỏi của các vị, nó thực tiễn đối với con đường tu tập hơn. Trong cái lúc chờ đợi câu hỏi, mình nghĩ rằng mình kể chuyện Tây Du cho các vị nghe không dừng lý thú hơn. Có một cái đoạn ở trong Tây Du Ký rất là hay nha, và nó cũng chứa đạo lý. Không biết là lần đó đi được bao lâu thì không biết, nhưng mà đến một cái chùa kia tên là chùa Quan Âm. Thưa các vị, là trên đất nước Trung Hoa hay là Ấn Độ gì, chùa Quan Âm dường như cũng nhiều. Rồi Việt Nam bây giờ chùa Quan Âm mà cũng đầy. Bản thân mình là trụ trì hai cái Quan Âm đó chứ ít gì đâu. Đà Lạt cũng chùa Quan Âm, rồi qua bên Úc cũng cái thiền đường Quan Âm. Và Tề Thiên nhà ta ghé lại cái chùa kia, thầy trò vô thì hóa ra đó là cái chùa có một vị trưởng lão tới 160 tuổi rồi. Rất là già. Và vô đó thì ở nơi đó người ta tiếp đãi thầy trò đường tăng cũng rất là hậu hỷ. Hòa thượng trưởng lão 160 tuổi, 80 tuổi gì đó, dường như nhiều hơn nhé, không phải 60, nhưng mình nói 160 đi. Ra thì mặt mày nhăn nhúm nhưng mà vẫn còn khỏe mạnh. Rồi hỏi chứ trưởng lão từ Đông Độ đến, trưởng lão là người ở nước Đại Đường. Có lẽ là nơi đất nước đó nó phồn vinh, văn minh nó phát triển, cho nên nào là vải vóc, nào tơ lụa, nào ngọc ngà, nào vàng bạc chắc nhiều lắm. Thì Tâm Tạng vô cùng khiêm tốn nói: dạ bạch trưởng lão, chúng tôi là những vị thầy đi thỉnh kinh cho nên cũng không có châu báu chi. Ngài ở đây, ngài là một vị trưởng lão tuổi thọ ngần này, có lẽ ngài được Phật tử vô cùng quý trọng, cho nên ngài mới là người có nhiều vật sở hữu, tức là được nhiều Phật tử kính trọng, cho nên ngài chắc hẳn là có nhiều của báo. Thế rồi cái vị trưởng lão nhà ta mới bắt đầu khoe: nào là bát ngọc, nào là bát bằng vàng, nào bát bằng bạc, khoe bình bát không biết bao nhiêu trăm cái mà nói. Thế rồi tới khoe y, y bá nạp của ông bằng vải, bằng vóc, bằng gấm, bằng lụa, bằng kim cương hột xoàn đính đầy. Thế rồi đồ tôn đệ tử nó phải chăn ra từng sào dài thế này để ổng máng từng cái lá y ổng khoe. Thế rồi con khỉ nhà ta nó mới nổi máu, gọi là khoe mẽ, nó nói: thầy tôi cũng có cái y vô cùng quý đó chứ. Cái Tâm Tạng bụng miệng đâu kịp, nó mi nó dạ thưa thầy cũng nên đem cái y, đem cái ca sa mà thầy có nó để cho vị trưởng lão kia thấy là thầy cũng có ca sa đẹp, mắc gì đâu. Tâm Tạng nói nhỏ: nó mi có biết không, mình đến chùa người ta mình khoe của như thế này coi chừng là đổ nợ đó, quả nó tới à con à. Nó không sao đâu mà thầy cứ yên tâm. Thế rồi cực chẳng đã, Tâm Tạng nói: thôi thì con hãy về lấy cái y. Thế rồi về lấy cái bọc ra. Thưa các vị, y đó là ca sa từ Linh Thú Sơn Đức Thế Tôn sai Quan Âm đại sĩ mang xuống tặng cho Tâm Tạng. Khóa cái pháp y đó thì không đọa trong ba đường ác mà, cho nên không phải là y thường của trần thế có thể bì được, không có phải lụa là gấm vóc đính kim cương đính kim tuyến gì có thể bì được cái pháp y của Tâm Tạng. Tại vì pháp y này là thần lực của chư Phật gia hộ vô đó. Thế rồi tới chừng mở pháp y ra, nó chói sáng cả một vùng, khí lành nó vân tập về, cái sự tươi mát nó phủ trùm cả một cái đại điện. Cái trưởng lão nhà ta mở ra nhìn tới nhìn lui, nước mắt chảy đầm đìa. Tâm Tạng hỏi: sao trưởng lão lại khóc? Ông nói cả đời tôi chưa bao giờ thấy được cái pháp y như thế này, cho nên tôi nghĩ rằng là tôi chỉ nhìn một lần nó không có mãn nhãn, tức là không có no con mắt, xin ngài vui lòng cho tôi mượn về để đêm nay tôi nhìn ngắm cho nó no con mắt. Thế rồi Tam Tạng đành phải cho mượn, và cho mượn xong rồi trưởng lão nhà ta về tối đó mở ra nhìn cũng khóc lên khóc xuống. Đệ tử nói thưa thầy, thì thầy hãy cứ nhìn ngắm đi chứ mắc gì đâu mà thầy, hồi chiều thì thầy khóc là do vì thầy nhìn cái rồi người ta cắt, bây giờ thầy đã mượn được rồi thôi thầy cứ yên tâm mà ngắm. Ông nói ngươi cứ biết không, mình ngắm cho mấy thì ngắm, nhưng mà y của người ta cuối cùng mình phải trả. Cho nên ta không biết làm sao mà cả đời ta có cả mấy trăm bộ y, mấy trăm bộ bình bát, nhưng mà không có cái nào mà quý như cái này cả, cho nên tao tiếc, tao khóc đó thôi. Độ tôn đệ tử gặp cái hai ông nó tên gì cũng hay lắm, phải công nhận là Ngô Thừa Ân hắn đặt tên cái nhân vật nào cũng hay hết. Ví dụ như có những tên tiểu yêu đặt tên là bất lai bất khứ nữa, nó lạ. Hồi xưa còn nhỏ mình đọc mình không thấy cái triết lý trong đó, tới chừng lớn rồi có tu rồi mới thấy cái triết lý hay. Thế rồi cái tên tiểu tăng đó nó mới bày cho nó, nói thưa thầy con có một cách giúp cho thầy, thầy có thể làm chủ được cái pháp y này. Hỏi cách nào? Nói thưa thầy, thừa cái lúc mà thầy trò Đường Tăng đang ngủ đó, thầy trò chúng ta chất lửa xung quanh đốt cho cháy rụi, thế thì mình có pháp y. Thưa các vị là họ làm liền thôi, tối đó họ giác của chất quanh cái thất, tức là cái chỗ khách tăng ở nó riêng cái chùa chứ không phải trong chùa, chất quanh đó rồi định nổi lửa. Thì may mắn thay là anh khỉ mà anh ngủ anh tỉnh lắm, ý thức của mình nó rất là tỉnh nha, động là nó hay liền, anh thức dậy anh nó se sẻ anh bay ra cửa cái chuyện gì nghe lụp cụp lạc cả, thấy là thầy trò nhà ta đang chất củi xung quanh tính đốt cái thất, nói chà cái tụi này dữ thiệt. Đã tham của và rồi còn đốt chết người nữa, thôi được, nhân tương kế tựu kế, mi đốt đi ta làm cho mi thấy. Thế rồi nửa canh khuya khi mà họ nghĩ rằng thầy trò Đường Tăng ngủ hết, họ mới bắt đầu phóng lửa. Và trước khi đó thì anh Tề Thiên nhà ta anh nổi khùng, anh giận quá cho nên anh thấy cái chuyện mà chắc của là anh biết âm mưu của cái nhóm thầy tu này rồi, anh lên cung trời anh mượn cái nơm gọi là thần quả trạo, tức là cái chum úp xuống vậy thôi, cái nơm cá ở miền quê các vị biết chứ ha, cái đó mà úp xuống vậy thì lửa không có cháy, tỷ quả mà. Anh lên trời tứ thiên dương á, lên nó xin ngài cho tôi mượn. Trời tứ thiên dương thấy mặt anh lên là hơi rét rồi, nó ôi chú mày đi thỉnh kinh mà tại sao còn lên đây, tính tính quậy nữa hả? Nói dạ không, tôi lên đây với một tâm nguyện rất lành là xin ngài cho tôi mượn cái thần quả trạo. Hỏi tại sao? Nói có một cái nhóm thầy tu ở chùa Quan Âm á, nó định đốt thầy trò tôi chết để nó lấy cái pháp y. Nói thì ngài cứ dập tắt lửa giùm, ngài cứ dẫn thầy trò ra, ngài biết vậy thì ngài ở trong đó làm chi mà mượn thần quả trạo. Nói dạ không, tôi muốn úp thầy tôi lại. Rồi nó đốt cháy chùa nó kệ nó. Rồi cái chuyện vui đó là ảnh úp thầy ảnh vô trong cái nơm, tức là cái thần quả trạo, thì lửa cháy ngút ngàn bên ngoài, dù có quả diệm sơn nữa đâu có cháy thầy được. Thế rồi cái tội thứ hai đó là khi người ta phóng quả đốt thất á, thì ảnh chung ra ngoài rồi ảnh mới hú gió cho nó cháy cho mạnh luôn chứ đừng chữa được. Thế rồi lửa nó lan từ cái thất cháy luôn cả cái chùa của người ta, cả thầy cả trò tưởng là đốt chết mấy tên khách tăng, quá là đốt cháy luôn cả cái chùa. Và tăng nhỏ tăng lớn gì tăng già tăng trẻ gì mới hè nhau chạy đi cứu lửa. Anh Tề Thiên anh thấy là cái chuyện dở lỡ ra nó cháy chùa thôi kệ, bố con nó làm gì làm, ta trả thù được rồi. Thế rồi ta về ta mới cầm cái thần quả trạo ta đem trả. Thì Tam Tạng ngủ ngon à, tới chừng sáng giật mình thức dậy, ủa Tề Thiên à sao mà thầy trò mình ngủ giữa quán trống thế này, nhà cháy sạch trơn rồi. Tề Thiên nói thầy à, đêm hôm á cái nhóm ác tăng này nó đốt thầy trò mình chết đó, thế nhưng mà nhờ pháp thuật của thần tiên cho nên thầy thoát chết. Nó chết rồi, kiểu này trái cái y ta rồi làm sao? Nó giờ không, con lấy cái y con để trong cái nhà phương trưởng, nó cách xa với chùa cho nên không có trái được, là để con lấy mang về cho thầy. Thế là tới nơi thì cái y biến mất không cánh mà bay, trong lúc chư tăng đang chạy la ý é để mà chữa lửa mà ai bận tâm gì về cái chuyện pháp y đâu. Thế thì tại sao mất cái pháp y? Thế rồi chạy về nói thưa thầy, con nhớ là con để vô phương trượng mà tại sao mất? Con nói cũng tại cái con khỉ nhà mi. ta đã nói rằng người lữ khách đi đường đừng có bao giờ mang của quý ra mà khoe. Ngươi không nghe lời ta, xí xa xí soạn mang cái pháp y của ta ra mà khoe. Giờ mất rồi tính làm sao đây? Được, ta trị cho mới biết. Thế là ông mới niệm chú Cẩn Cô, cái vòng trên đầu nó bóp lại muốn lòi con mắt. Ngã lăn đùng ra kêu vậy như là trối chết. Thế thầy ơi, thầy từ bi, thầy đừng có niệm chú Cẩn Cô, vỡ cái đầu của Tề Thiên này mất. Nó ta niệm chú Cẩn Cô cho mày tởn. Nó thầy con lại thầy, xin thầy đừng niệm chú nữa, để cho con đi tìm các pháp y trả về cho thầy. Thầy mà niệm chú bóp nữa con chết thì đâu ai tìm được pháp y. Ông nói mi nói cũng đúng, thôi được, ta xả chú ra cho mi tìm pháp y nghe. Thế rồi hắn mới hỏi các vị tiểu tăng trong chùa, chứ thường thường cái vị đạo sĩ này giao lưu với ai. Thế rồi tiểu tăng nó nói có một vị gọi là Hắc Phong Đại Vương ở núi xa thường đến đây giao lưu với vị thầy già này. Ông dạy cho cái vị thầy già cái phương pháp đó là thổ nạp công phu. Các vị biết thổ nạp công phu là gì không? Tức là dạy cho cái phương pháp hít thở luyện đan. Thầy Thiến nó hóa ra cái ông thầy này sống tới 160 tuổi là học bàn môn ngoại đạo để sống được dai. Chứ còn thông thường cơ thể con người nó tuân theo cái chu kỳ sinh lão bệnh tử thì đâu có sống dữ như thế này. Hóa ra học cái pháp thuật của ngoại đạo. Và thế là tìm lên cái động đó thì biến làm cái con ruồi xanh, thì lắng nghe bọn tiểu yêu nó bàn với nhau. Nó nói là đại vương mình may mắn làm sao á, lại lượm được cái pháp y của Phật, cho nên đại vương mình viết thư sai mời những động tiên gần gần, tức là bằng hữu thân quen của ông tới để dự cái hội pháp y. Do vậy cho nên bây giờ mình phải chia ra, anh này đi hướng này, anh này đi hướng kia, để mà mời các vị đại vương từ ba bốn núi gì gần gần nó để về dự hội pháp y. Thầy Thiết nó chặt cái tên này gan thiệt, nó đang trộm y của thầy mình rồi về nó lại còn mời hàng xóm láng giềng tới để khoe của nó chứ. Thế rồi anh ta mới đập cửa rầm rầm, giọng cửa nói mi là con quái xứ nào mà tới đây làm phách giọng cửa của đại vương ta. Tiểu yêu nó chạy vô nó báo thì cái tên kia nó mới xách vũ khí của nó ra hỏi chứ mi là ai, mặt mày long lá mỏ thì nhọn mà dám tới đây quấy phá. Nó mi không biết ta, ta là ông tổ nội của mi, tên là Tề Thiên Đại Thánh. Con kia thì đành rằng yêu quái nhưng mà nó cũng biết cớ sự, cho nên nó nói ồ ta biết rồi, mi đã từng náo thiên đình có cái chức là Bạch Mã Ôn phải không, tức là cái tên giữ ngựa phải không. Nghe nổi sùng nữa. Thế hai bên đánh nhau một trận mất phân thắng bại. Sau đó Tề Thiên Đại Thánh mới đi cầu Quan Âm. Tại Quan Âm trước khi cứu ảnh cho ảnh đi thỉnh kinh thì dặn rằng khi nào có cớ sự gì cấp bách không giải quyết được thì tìm ta. Thế rồi đến Quan Âm Nam Hải cầu Đức Quan Âm Nam Hải thì Bồ Tát Quan Thế Âm nói này con khỉ, trăm điều cũng tại nơi mi, ta có một nơi chốn để ta du hành còn ghé lại để nghỉ chân, tức là cái chùa Quan Âm đó là chùa của ta. Cũng tại cớ sự từ mi gây nên bây giờ mi đốt cháy tiêu cái chùa của ta, mi còn lên đây làm cái chi. Tề Thiên nói ngài không biết đó thôi, chứ còn kỳ thực á là cái bọn ác ma là một, nó lại phối hợp với cái vị tăng cũng là loại ác tăng, hai bên phối hợp với nhau, do vậy cho nên mới xảy ra cớ sự, chứ đâu phải tôi muốn đốt cái chùa ngài làm cái chi. Nhưng mà thôi giờ chuyện nó đã qua rồi, xin Bồ Tát vui lòng đến giúp giùm, chứ còn cái con quỷ nó rất là mạnh, sức khỏe vô cùng, cho nên tôi đánh không lại nó. Bồ Tát nó thôi được, chúng ta cùng đi xuống. Và có những cái câu pháp thoại trong đó rất là hay, mình phải học. Thế rồi trên con đường đi xuống thì gặp một cái tên nó cởi hươu nó đi tới. Tề Thiên nhà ta xách tước bản đập cho một gậy chết tốt. Thì hóa ra cái tên đạo sĩ đội khăn đạo sĩ mặc áo hoàng bào đó lại là một cái con hươu tu thành thành yêu. Và khi nó chết rồi thì cái món đồ nó đi lễ đại vương nó là một cái viên linh đơn để trong một cái mâm đàng hoàng rất là trân trọng, đến để mà làm quà biếu nhân cái ngày lễ khoe pháp y đó. Tề Thiên nói Bồ Tát không cần mất công sức nữa, tôi có một cách chúng ta lấy lại được pháp y. Quan Âm hỏi chứ cái con khỉ này mi có mưu kế chi? Nó bây giờ con nghĩ rằng á, thôi ngài hãy quá làm có con yêu này đi, rồi tôi quá làm viên linh đơn, ngài vâng tôi tới. Và khi cái tên yêu đen đó nó mà nuốt vào thì tôi nhảy vô trong bụng nó, tôi đấm đá lung tung á, thì nó phải trả pháp y thôi. Cái chuyện này nó sẽ dễ hơn cái chuyện mình đánh đấm đó. Quan Âm nói ồ, cái kế mưu của mi cũng khá hay à, thôi được, thôi để ta quá làm cái tên đạo sĩ yêu ma kia, rồi mi quá làm viên linh ơn đi. Thế rồi Bồ Tát Quan Thế Âm chỉ cần nháy mắt một cái là biến thành y cái tên đạo sĩ kia. Thầy Thiên nói ồ, tuyệt vời thay, tuyệt vời thay. Thế thì Bồ Tát là yêu tinh hay là yêu tinh là Bồ Tát đây? Tại vì ông biến hình một cái rất là giống như yêu tinh. Cái câu này nó rất là hay nha. Quan Âm nói này Ngộ Không, yêu tinh hay là Bồ Tát chỉ là một tâm hóa hiện mà thôi. Ngoại hình không quan trọng, mà quan trọng là nội tâm đó, chứ không phải là ngoại hình. Bồ Tát hay yêu tinh hay Bồ Tát gì chỉ là giả danh chứ không có thật pháp. Nếu mình dùng cái từ Phật Pháp nó là như vậy. Thế rồi Bồ Tát và Tề Thiên Đại Thánh đi vô tới hang động, rồi con quỷ kia nó thấy đạo nhân từ xa tới mà có món quà nhân cái ngày lễ hội pháp y, cho nên nó cầm cái viên thuốc mới đưa vô miệng chưa kịp nuốt là viên thuốc nó nhảy vô cổ họng nó chạy mất. Tới chừng viên thuốc nó nhảy vô trong bụng rồi nó bắt đầu nó thoi, nó đấm lung tung, nó nói ông cố nội mi đang ở trong bụng của mi đây, phải đem pháp y trả. Rồi cái tên kia nó lăn quằn quại dưới đất, rồi cuối cùng năn nỉ xin Bồ Tát tha tội cho con xin trả pháp y. Thế rồi Tề Thiên nói mi phải hả họng ra đang cho ta nhảy ra, và anh lấy cái thiết bản anh chỏi miệng tên kia, anh sợ nhảy ra nửa chừng nó cắn sao. Tới chừng anh nhảy ra rồi anh mới lấy cái thiết bản, và anh thu thiết bản ra rồi thì anh dở thiết bản anh lên, anh định đập cho cái con quỷ đen kia một cái thiết bản. Mà ta hình dung là đó là cái trụ đồng trấn hải của Nam Hải Long Vương à. Đập một cái là núi còn phải vỡ, hú nữa là cái mạng của cái con quỷ đen kia. Thì Bồ Tát Quan Âm ngăn lại nói này Tôn Ngộ Không, đừng đừng, ta đang cần một vị sơn thần giữ núi Phổ Đà. Nó là con gấu đen, tu cả 500 năm mới thành được hình người. Công đức phước điền của nó rất là lớn, ngươi đừng đánh đó, để ta thu phục nó về làm sơn thần giữ núi. Thế rồi Ngài đặt cho nó pháp danh, rồi Ngài mới dẫn nó về Quan Âm Nam Hải. Thưa các vị, cái chuyện này nó rất hay ở chỗ nào? Nhìn cái điều này các vị thấy nè, cái nhân quả trong cái câu chuyện nó hay nha. Cái vị tăng kia tham pháp y thì cái nhân quả nó là cháy chùa, cháy chùa. Còn cái con quỷ gấu đen đó nó rất là sùng mộ pháp y, ăn trộm về để khoe pháp y thôi. Chỉ cần khởi một chút tâm đó và gieo được cái duyên lành, gặp Phật Pháp và trở thành đệ tử Quan Âm mà tôn kính pháp y, và tình cờ lượm được đem về và mở cái hội đại hội pháp y để mời bà con hàng xóm tới để trưng bày cái món hàng vô cùng trân quý mà mình lấy đi về được, chứ không phải là tham. Thay vì nó tham vàng tham bạc, còn này nó thích cái pháp y, nó đã gieo cái duyên lành từ trong tâm thức, khởi một ý niệm hướng về Phật Pháp đã gieo được cái chủng nhân lành rồi, thưa các vị. Điều thứ ba nó cũng hàm tàng ở trong đó là đối với pháp Phật nhiệm màu á, thể ngộ lý vô thường là không có phải là cái chuyện phải sống tới 120 tuổi, 160 tuổi mình khởi lòng tham để sống cho dai vân vân, thưa các vị, không đúng với chánh pháp. Kể cả phương pháp luyện đan tiên dược của các vị thần tiên để sống được dai, nó không phải là pháp của Phật. Tại vì pháp của Phật không phải chú trọng về thân á. Thân thì theo với cái chu kỳ sinh diệt vô thường. Cái chú trọng của Phật Pháp là chú trọng ngay nơi hình hài sinh diệt vô thường, nhận ra cái bất sinh diệt. Thế cho nên mình đừng tưởng rằng là học những cái bàn môn ngoại đạo đó mà được Phật Pháp khen, không phải. Mình đang đi lệch hướng. Và đây là câu chuyện hay, là cái câu kết đó là Bồ Tát hay là ma quỷ gì chỉ một tâm thôi, ngoại hình không quan trọng. Và kỳ thực chúng ta đang là những người thủ đắc cái điều kiện tuyệt vời nhất, đó là ta có một cái năng lực nhận biết. Và từ đây mình thành đạt được con đường trí tuệ, thành đạt được sự tu tập, nó không phải khó nếu mình biết vận dụng điều này. Đó là câu chuyện về thiên cống hiến cho các vị nghe đỡ buồn ngủ. Rồi ai có câu hỏi gì không?
Dạ thưa thầy, con xin có câu hỏi. Thưa thầy, cái con người của mình á có một cái quá trình để mà tu tập rất là lâu dài. Nhiều khi như thầy nói đó là cả triệu kiếp hay là cả ngàn kiếp mình mới là đầu thai lên niết bàn hay là một cõi cõi trời. Thì trong cái thời gian như vậy á, nó rất lâu. Nếu mà trái đất của mình á, mình ở hiện tại bây giờ đó, thì cũng là một cái loại, nó là một cái loại vật chất. Thì sẽ có một cái ngày nào đó trong một tương lai không biết là gần hay xa, cũng có thể là nó sẽ bị vỡ đi. Mà khi vỡ đi như vậy đó, là trái đất này á, con người cũng chết theo, chứ không có thể nào mà sống được, tại vì không có còn trọng lực. Nếu mà cái chuyện đó mà xảy ra như vậy thì cái loài người chết đi, thì cái linh hồn nó đi như vậy, thì mình không có còn một cái nơi để nương tựa, để mà mình trở thành một cái kiếp người để mà tu tiếp. Thì như vậy theo thầy giải thích.
Kinh Địa Tạng có câu thử thế giới hoại thời hoàng ký tha phương đó. Kỳ thực là trong không gian mênh mông này, nó không phải chỉ có một hành tinh này có sự sống nha. Cái năng lực của khoa học nó còn rất là hạn chế, nó chỉ thấy một số những vì sao, những dãy ngân hà gần đấy thôi. Mà mình hình dung rằng trong triệu triệu những dãy thiên hà, chứ không phải là chỉ có một dãy thiên hà như chúng ta thấy. Và Đức Phật dùng cái ví dụ là hằng hà sa thế giới. Cát dọc theo sông Hằng, cát rất là mịn, nhưng mà bao nhiêu hà cát thì bao nhiêu hành tinh có mặt ở trong không gian mênh mông này. Mãi tới bây giờ, dù cho viễn vọng kính của Mỹ, nó có thể nhìn xa bao nhiêu, nhưng mà nó không thể đếm hết những vì sao. Và có những vì sao nó có sự sống tương ứng với hành tinh này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, bằng cái năng lực của loài người, nghiệp thức của loài người, mình nghĩ rằng hành tinh đó nó không có sự sống, nhưng mà kỳ thực là có những dạng chúng sinh, nó không phải thở bằng dưỡng khí như ta. Nó cũng không phải có hình người như ta, thì nó vẫn có sự sống trên những hành tinh mà mình nghĩ rằng hành tinh đó là hành tinh chết. Điều thứ ba, thưa các vị, trong không gian mênh mông này, nếu chỉ ngần này vật thể hữu hình thì không có cân bằng được cái quỹ đạo của tất cả những hành tinh đang quay nha. Cho nên có những dạng vật thể vô hình, ví dụ như trong không gian mênh mông này người ta thấy những hố đen đó. Người ta không thấy nó là hành tinh gì cả, nhưng thấy năng lượng nó cuồn cuộn nó đổ vào, và người ta suy nghiệm đó là một dạng hành tinh sắp hình thành thôi. Mà nó không biết bao nhiêu triệu hố đen. Thế thì bằng con mắt thường của mình chỉ nghĩ đó là một hố đen, một hành tinh sắp hình thành. Nhưng mà kỳ thực là trong không gian vô hình này, nó có những vật thể, nó có những sự sống, nó rất là dày, chứ không phải là nó rỗng như thế này. Tại vì nếu chỉ ngần này vật thể như hành tinh thì nó không đủ cân bằng được cái quỹ đạo của tất cả cái sự vận hành của thái dương hệ. Thế thì cái điều đầu tiên mình nên nhìn ra thế này: cái sự sống của chúng ta không phải có mặt và chấm dứt nơi đây, là không có chỗ đi chỗ về. Ta có thể biểu hiện nó trong một dạng sự sống khác. Sự sống đó có thể là chư thiên, sự sống đó có thể là loài Atula, sự sống đó có thể là những cảnh giới khác. Rồi nếu biểu hiện ra một đời sống mà có cái điều kiện tương ứng như hành tinh này, thì cũng có rất nhiều nơi để chúng ta ghé lại, chứ không phải là chỉ có một nơi đây có sự sống. Có điều là ta không phải đi bằng tốc độ ánh sáng. Tại vì dường như là trên hành tinh này người ta chỉ phát minh đến cái mức độ cuối cùng, đó là đi bằng với tốc độ ánh sáng, không thể có cái gì vượt qua ngưỡng cửa ánh sáng được. Thậm chí thưa các vị, phi cơ siêu thanh nó là giỏi lắm rồi đó, phải không? Nó vượt được bức tường âm thanh là cả một quá trình dài, mất nhiều trăm năm người ta mới phát minh được điều này. Nhưng mà cái ngưỡng cửa ánh sáng thì đừng hòng có một vật thể nào có thể bì được với cái tốc độ ánh sáng được. 380.000 dặm trong một giây đồng hồ, tức là một cái tích tắc đó đi tới 380.000 dặm, thì chưa hề có vật thể hữu vi nào trong trần đời này có thể đi đến cái mức độ đó được. Quả mai, là chỉ có những cái thể loại như là đĩa bay thì nó có thể tương ưng gần gần với tốc độ ánh sáng chứ chưa thấy bì nữa. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng đó là ta chỉ đi đến những cái nơi chốn có sự sống như hành tinh này bằng một cái tốc độ tâm thức chứ không phải tốc độ ánh sáng. Tâm thức thì nó vừa tắt ở đây cho nó hiện nơi ngàn vạn dãy thiên hà xa xôi cách chúng ta triệu triệu năm ánh sáng được. Chứ còn bằng cái thần thức theo ý thông thường chúng ta suy nghĩ là ta phải bay từ đây tới đó thì không hề có chuyện đó bao giờ. Dạng thần thức thì nó vượt cả tốc độ ánh sáng. Cái điều dễ hiểu nhất là ví dụ như ngày xưa người ta truyền thông tin bằng đường dây thì nó rất là chậm, phải vậy không? Thế nhưng bây giờ nó không truyền thông tin bằng đường dây nữa mà nó truyền bằng vô tuyến, tức là không cần đường dây. Cho nên từ đây về Việt Nam ta bấm điện thoại thì bao nhiêu giây đồng hồ nó về tới. Rất là nhanh, phải vậy không? Nó vượt tốc độ âm thanh rất là nhiều, thưa các vị. Thế thì bằng cái dạng vật chất càng thô thì cái tốc độ đi càng chậm là một. Cái sự sinh diệt nó đến rất là dễ nhận ra là hai. Còn bằng cái dạng phi vật chất á, thì cái tốc độ mới có thể vượt được bức tường âm thanh và ánh sáng. Thế cho nên cái câu trả lời là tùy vào nghiệp thức của ta tạo. Nếu chúng ta là người có cái nghiệp thức để sinh về cõi trời, vừa tắt hơi thở nơi đây thì ta liền có mặt ở cõi trời. Nếu nghiệp thức của ta tương ưng với đời sống của hành tinh này thì vừa tắt thở nơi đây thì ta liền gá vào trong một cái hành tinh có điều kiện sự sống như thế này. Chứ đừng nghĩ rằng hành tinh này vỡ vụn rồi mình không có nơi chốn nào về. Trong tiểu bộ kinh Đức Phật có những cái bài kinh rất hay như thế này. Một lần đó, hành tinh địa cầu chúng ta là bốc cháy. Và khi địa cầu này nó bốc cháy thì cái sức lửa nó gần lên đến trời tam thập tam lại. Tức là gần lên đến cung trời đao lợi lại. Các vị thiên nhân đó rất là kinh hoảng. Nói giờ thưa thiên chủ, lửa nó cháy như thế này thì e rằng cháy mất cung trời. Các vị thiên chủ nó đừng có lo. Ta đã từng thấy nó cháy rồi nó hình thành, rồi nó cháy hình thành nhiều lần như vậy mà chưa lần nào nó lên tới cung trời. Thì các vị hình dung rằng cái tuổi thọ của vị thiên bao nhiêu? Đã chứng kiến hành tinh này từ lúc nó chưa hình thành cho tới lúc nó hình thành, cho tới lúc nó có sinh mạng loài người, cho tới lúc loài người phát triển nền văn minh đến độ là bấm bom hạt nhân để cho nó hủy phá hành tinh này, nó cháy tiêu ra tro hết mà các ông chứng kiến nhiều lần như thế. Nó tan rồi nó tụ như vậy. Thì các vị hình dung rằng có những cảnh giới cái tuổi thọ của nó không biết tính bằng con số nào mà nói. Cho nên mình đừng có sợ. Hãy sợ rằng là trong một đời mình lao sao chưa làm được cái việc chi có thiện nghiệp để có thể di chuyển về một hành tinh khác rồi biến mất vào cõi vô thường. Và cuộc đời, thưa các vị, nó không phải là có mặt và chấm dứt là hết. Cái quãng không của con đường không có hình hài vật lý biểu hiện, tức là trước khi sinh và sau khi chết thì nó mênh mông, các vị không thăm dò được. Các vị chỉ thấy một quãng rất ngắn thôi. Một cái ví dụ mà mình hay dùng đó là các vị thấy cây cầu nó bắt từ bờ này qua bờ này. Thì người ta thông thường thì phải thấy cái bờ bên kia và bờ bên này. Nhưng mà mình không thấy. Không thấy bờ trước khi sống và không thấy bờ sau khi chết. Thấy nó là quãng không vô tận. Thì mình nên biết rằng cái đời sống mình nó biểu hiện 100 năm rất ngắn nha. Như cái móng cầu vồng hiện lên một chút xíu do nhiều nhân nhiều duyên. Rồi nó tan biến mà không bất biến. Cho nên cái chiều không biết thì nó rộng, nó mênh mông. Còn cái chiều mà mình nhận biết thì nó rất là ngắn ngủi so với một chuỗi dài tử sinh. Cho nên nếu mình không khéo tu á, thì cái móng năm sắc cầu vồng này nó bất biến. Mà mình không biết mình đi về đâu. Đó là một câu hỏi. Trả lời nó hơi dài dòng đó. Là các vị nắm được cái ý mình muốn nói chứ ha. Cái câu mà có thể kết thúc là thử thế giới hoại thời hoàn ký đa phương. Cái thế giới này mà nó biến mất thì tất cả những thần thức trong hành tinh này gửi về một phương khác, về một nơi chốn khác, nó tương ưng với điều kiện phước nghiệp của anh mà sinh lại nơi khác. Đừng có sợ mất. Đọc kinh Địa Tạng thấy thử thế giới hoại thời hoàn ký đa phương. Thế giới này nó vỡ vụn thì những thần thức của chúng sinh trên cõi này tùy theo nghiệp tạo ác tạo thiện mà sinh về những nơi chốn tương ưng với điều kiện anh đã gây trong một đời.
Thì thầy khuyến khích cũng đọc sách thêm á, cho nên bữa nay con có đọc cái cuốn Kinh Kim Cang mà lược giải của thầy Thanh Từ. Thì con đọc mấy cái phần đầu thì cái ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật mà thiện nam tín nữ mà phát vô thượng chánh đẳng chánh giác thì phải hàng phục như trụ tâm như thế nào. Phật mới nói là có bao nhiêu chúng sinh đó là mình phải đưa vô cái niết bàn vô dư để nhiệt độ đó. Thì nếu mà Bồ Tát mà còn tướng ngã tướng nhân thì không phải là Bồ Tát. Trong đó thì có lực giải là những cái chúng sanh đó là nó là những cái niệm trong người của mình. Khi mà một cái ý niệm nó nổi lên là do mình có cái chấp ngã này là thiệt, chấp thân là thiệt, chấp ý là thiệt, cho nên những cái niệm nó mới nổi lên. Thì mình phải đưa vô cái niết bàn vô dư để cho nó diệt độ. Thì theo con hiểu cái đó là cứ hỏi mà một cái niệm mà sinh lên đó là mình dùng cái tâm nhận biết để mình nhận nó rồi cái tự nhiên là nó mất. Thì có nghĩa là mình đưa vô cái con niết bàn để mình diệt độ cho nó.
Kỳ thực á, là cái cuốn Kinh Kim Cang mà sư ông Thanh Từ giảng giải á, nó rất là dễ hiểu nghe. Kỳ thực là cái phần đầu ông cụ giải thích á, để các vị tỏ tường về giáo lý Đại Thừa. Ví dụ như mình chưa từng học với ông cụ mà đọc sách ông cụ thì nó đủ sáng bừng điều này. Bằng không thì mình sẽ nghĩ rằng Kinh Đại Thừa nó rất là viển vông. Tại vì muốn chứng được quả Phật thì phải độ hết chúng sinh cho họ vào Niết Bàn mình mới chứng quả Phật. Mà cái điều này nếu mà mình suy nghĩ một cách thông thường thì nó rất là nghịch lý. Tại vì Đức Thế Tôn đã chứng quả chánh giác rồi, thế nhưng mà mình còn là chúng sinh đây. Thế thì rõ ràng là nó rất là nghịch. Nếu diệt độ hết chúng sinh tức là độ hết mọi người chứng Niết Bàn thì mình vẫn còn chưa chứng, mà tại sao ông chứng Niết Bàn trước vậy? Thế thì nó tự mâu thuẫn với giáo lý. Thế cho nên cái giáo lý Đại Thừa, điều đầu tiên á, mình nên nhận diện là mọi điều được triển khai trong đó nó mang một cái nội hàm là quay về nơi tự thân để tu. Và cụ giải thích nó sáng tỏ điều thứ nhất, đó là chúng sinh đó là những ý niệm sinh khởi trong các vị gọi là chúng sinh. Cái từ người ta giải thích đó là nhân duyên tập hợp lại để sinh ra một sự sống gọi là chúng sinh, phải không? Ví dụ như cái điều kiện ẩm ướt thì sinh ra một cái loài động vật từ ẩm ướt ra. Rồi cái điều kiện thai bào thì có một chúng sinh sinh ra từ thai. Tức là từ ẩm ướt sinh, từ trứng sinh, từ thai sinh, từ quá sinh. Thì cái điều đó nó cũng ứng dụng vô tâm thức của chúng ta. Có những cái điều kiện đó là từ trứng sinh, tức là nó đã ươm cái hạt mầm lâu rồi cho nên nó bừng vỡ trong ý thức ta gọi là trứng sinh. Rồi có những cái ý niệm nó được thai nghén rất là lâu, như ấp ủ trong thai của bà mẹ, nó mất tới nhiều tháng năm sau đó mới có mặt. Tóm lại là thấp sinh, thai sinh, noãn sinh, quá sinh là những ý niệm nó sinh ra từ trong lòng của anh nó bật khởi. Những ý niệm đó thô, đó là buồn, là giận, là ghét, là thương, mịn, đó là những cái suy nghĩ thầm thì. Mịn hơn nữa, đó là những cái hạt mầm nó tiềm phục trong tiềm thức của anh, cho nên tất cả cái đó gọi là chúng sinh. Thế rồi đưa hết nó vào Niết Bàn, hàm có nghĩa là chi? Anh chỉ làm một việc vô cùng giản dị là khi nó có mặt, anh là người thấy nó, thì nó biến mất. Nó biến mất vào đâu? Biến mất vào cái quãng không rất là lặng, rất là yên. Thế thì đang đưa nó đi vào vô dư Niết Bàn đó. Thì ngang đây thì mình hiểu được Kinh Văn Đại Thừa không phải là cái gì xa vời, mông lung, mà nó rất là thực tiễn trong pháp hành trì của chúng ta. Rồi mình quay trở lại, cái điều nó vô cùng dễ hiểu hơn nữa là vào đầu Kinh Kim Cang á, nếu các vị đọc thì các vị nhớ rằng là Đức Thế Tôn vào một buổi sáng, tới giờ khất thực, đắp y, mang bát, tuần tự đi vào thôn trang khất thực xong, rồi ngày về thọ trai xong rồi, rửa bát, xếp y, rửa chân, kiết già, phu tọa. Phải không? Đơn giản một việc làm bình thường như bao nhiêu con người làm thôi. Giống như mình diễn dịch lại cách khác là buổi sáng đến giờ đi làm, ra lái xe đi làm. Đi làm xong thì lái xe về nhà, ăn cơm, rửa mặt và leo lên giường ngồi xếp bằng. Hoặc là ngồi trên sofa, hoặc là nằm dài. Thì cái hành động này nó rất ư là bình thường đối với đời sống mà ai cũng làm như vậy cả. Thế nhưng mà đặc biệt là lúc bấy giờ Ngài tu Bồ Đề, Ngài nhìn thấy, Ngài thốt một câu khen ngợi. Khen ngợi chi? Tuyệt vời thay Đức Thế Tôn, Ngài đã hộ niệm các vị Bồ Tát, Ngài đã giáo giới các vị Bồ Tát, Ngài đã làm cho các vị Bồ Tát thành tựu được thiện hạnh. Thế thì có cái gì đặc biệt trong cái việc làm rất bình thường của Đức Phật mà được tán tụng, được khen ngợi hết lời như vậy? Có cái gì trong điều đó? Thưa các vị, đây là một bài kinh nó vô cùng tuyệt vời và các văn học Phật giáo Đại Thừa khác chưa thấy à. Kinh Văn Nguyên Thủy ta cũng chưa thấy là các vị A-la-hán tán tụng Đức Thế Tôn cái việc rất bình thường như thế. Trong khi đó thì Kim Cang là một tác phẩm văn học kết tinh của 700 cuốn Bát Nhã. Tức là bộ Bát Nhã tới 700 cuốn, kết tinh đó là Kinh Kim Cang. Kết tinh của Kinh Kim Cang là Kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Nhưng mà chúng ta khoan nói chuyện linh tinh, nói chuyện cái phần đầu, mở đầu của Kinh là Ngài Tu Bồ Đề, Ngài tán thán Đức Thế Tôn bằng cái việc làm rất bình thường, nhưng đó là việc làm đó hộ niệm các vị Bồ Tát, giáo giới các vị Bồ Tát, giúp cho các vị Bồ Tát thành tựu được quả vị Phật, cho nên gọi là hộ niệm. Rồi mình dùng cái con mắt thiền quán mà nhìn vào cái điều đó thì các vị thấy rất là rõ và rất là dễ hiểu như thế này. Kỳ thực là trong sinh hoạt đời thường của chúng ta, ta cứ nghĩ rằng cái chuyện đi tới đi lui, cái chuyện ngồi, chuyện đứng, chuyện nói, chuyện cười là cái chuyện không phải tu. Trong khi thưa các vị, vô cùng giản dị là cái chuyện tu nó phải bắt đầu từ việc rất bình thường như thế, chứ không phải là chuyện trên trời trên mây hay là chuyện khạc ra lửa, ho ra khói gì hết. Không phải là chuyện thần thông vậy. Mà cái chuyện là đem tâm của anh dừng lại ngay nơi thân để từng bước đi trên mặt đại địa này, anh luôn sống động chứ không phải là con người sống trong lãng quên. Làm thế nào từng phút từng giây của đời sống và cái năng lực chánh niệm của mình sáng bừng thì gọi đó là người đó đã an trú trong pháp hành trì. Người đó là người đang hộ niệm các vị Bồ Tát. Nó hàm một cái nghĩa hộ niệm là như thế này, thưa quý vị. Hộ niệm là công sức nuôi dưỡng tác thành làm cho cái vị Bồ Tát kia thành tựu được Phật quả, gọi là hộ niệm các vị Bồ Tát. Rồi trở lại cái nhìn thiền quán mà nhìn, các vị chỉ cần làm một việc giản dị, nó là các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói năng, các vị sinh hoạt bình thường mà các vị luôn an trú trong chánh niệm, nghĩa là các vị nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm, các vị nuôi dưỡng thể Niết Bàn nơi chính các vị. Các vị làm thành đạt cái sự giải thoát bên trong của các vị, gọi là hộ niệm các vị Bồ Tát. Ngoài ra nó còn có một cái nghĩa thứ hai nữa là thế này. Ví dụ như trong đạo tràng này, chúng ta đến đây chúng ta tu tập mà có một người, họ tu tập rất là nghiêm túc. Họ đứng, họ đi, họ ngồi, họ nói năng, họ ăn uống. Họ an trú trong cái niệm lực để họ tu. Thì họ có hộ niệm chúng ta không? Họ đang hộ niệm đó. Hộ niệm bằng cái con đường cạn nhất mà chúng ta thấy là đây là một người gương mẫu. Họ đến đây, họ sinh hoạt, họ tu, họ không phí một giờ nào trong những ngày tu tập cả. Họ tác động tâm thức mình làm cho mình khởi phát được cái Bồ Đề Tâm. Chuyện này nó đương nhiên thôi à. Còn nếu các vị tới một đạo tràng tu mà các vị thấy sao ai cũng sao động, ai cũng lăng xăng, ai cũng lý sự. Thế thì mình cảm thấy là ồ, thì mình cũng hòa nhập với người ta chứ, mình đâu có được tác động hay là được ai khích lệ gì đâu. Nhưng mà trong đạo tràng có chừng vài ba người họ nghiêm túc hành trì, thưa các vị, mình cảm thấy như được nuôi dưỡng rất lớn. Đó là về cái mặt biểu hiện thôi nha. Rồi cái mặt tâm thức, thưa các vị, Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài có nói là cái năng lượng Bồ Đề Tâm á, ta không cần cố gắng làm cho nó tác động vào người, chỉ cần khởi phát Bồ Đề Tâm bên trong anh thì cái năng lực Bồ Đề Tâm nó đánh động vào trái tim của người khác. Kỳ thực cái điều này nó rất là rõ ràng, thưa các vị. Cái năng lượng tâm thức chúng ta nó không phải là một loại cô cứng vật chất đặc, mà nó là một loại sống á. Năng lượng tâm thức nó là một loại sống, cho nên nó không có trở ngại gì đối với tường vách, nó càng không trở ngại gì đối với người xa hay gần. Khi các vị có một năng lượng tâm thức đủ lành, đủ mạnh, đủ từ bi thì tự nhiên nó lan tỏa vào không gian vô hình. Ta đang sống giữa biển năng lượng, mọi năng lượng của chư Phật Bồ Tát đang có mặt nơi đây. Mọi năng lượng tâm thức lành của con người trong một nơi chốn này nó đều lan tỏa vào nhau, nó đều thấm vào nhau cả. Thế thì cái hộ niệm ở tầng cao đó là khi mình có được cái năng lực tu tập, có được cái sự định lực, có được chánh niệm, thì tự nhiên là cái năng lực nó tác động vào người khác một cách vô vô tình, một cách vô tư thôi. Nói theo cái từ giờ nó vô tư, nó tự động thôi, không cần cố gắng gì cả. Ý thứ ba của cái đoạn đầu của Kinh Kim Cang đó là, thưa các vị, mình đừng có tìm tòi cái chuyện thành Phật, cái chuyện tu tập nó xa vời, mà hãy nhận diện rằng mọi cái công năng hành trì nó đang có mặt trong từng bước chân của anh, từng hơi thở của anh, từng cái đứng cái đi của anh. Và tu có nghĩa là mình làm cho đời sống mình nó có mặt cái năng lượng chánh niệm trong từng phút giây, chứ không phải mình làm cái gì xa xôi cả. Thế thì ngay cái đoạn mở đầu của Kinh Kim Cang đã tặng cho chúng ta cái điều thực tập vô cùng đơn giản như thế này. Thế rồi cái điều sâu xa hơn của câu hỏi các Phật tử đặt ra đó là dường như nó có một cái sự mâu thuẫn, phải không? Tức là khi mình độ cho từng chúng sinh, tức là từng tâm niệm mình đi vào vô dư niết bàn trong đời sống bình thường này, chẳng lẽ mình an trú trong cái trạng thái vô niệm như vậy thì làm sao mà sống? Các vị đối phó với hoàn cảnh xã hội, các vị đi làm, các vị là người xử lý mọi việc trong gia đình, thế thì không thể có cái chuyện là lúc nào tâm mình cũng yên bình, cũng vô niệm, không có khởi suy nghĩ. Thế thì làm sao mà sống? Thưa các vị, cái điều này nó rất là dễ hiểu. Mình đừng nghĩ rằng những vị thiền sư tu tập rồi, các ngài không có những cái dự tính về tương lai trong công trình làm đạo nhé. Khác biệt nhau cái điều này đó là với mình á, thì mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, mình suy nghĩ thì mình liền đồng nhất mình vào nó. Mình thấy mình là cái buồn, mình là cái giận, mình là sự suy nghĩ. Nó cuốn mình, trôi cuồn cuộn và nó nhận chìm mình. Nhưng mà sẽ tới một lúc nào đó các vị có công phu tu thì các vị thấy buồn, giận nó có đến có đi với ta, nhưng mà ta là nhân chứng, ta là người quan sát. Suy nghĩ nó có cuồn cuộn trong ta, nhưng mà ngoài cái năng lực đang suy nghĩ cuồn cuộn, ta còn là người nhân chứng, còn là người đang nhìn cái sự suy nghĩ của ta. Đó là cái mức độ hơi thâm sâu một chút, nhưng mà mức độ gần hơn đó là người đó có quyền nghĩ suy, sắp xếp chương trình, đặt định mọi việc, nhưng mà rồi họ buông xuống cái cụp, họ nghĩ, họ nói là đủ rồi đó, giải quyết công việc xong rồi đó, dừng. Thì nó nghe lời nó dừng. Còn mình bây giờ thì, thưa các vị, mình muốn dừng thì nó không chịu dừng. Muốn suy nghĩ thì tâm thức mình nó lại tán loạn, muốn nghĩ về một việc này thôi thì tâm thức mình không có đủ năng lực tập trung để nghĩ về một việc. Nó nghĩ việc này bắt nó được chừng 5 phút là nó chạy đi chỗ khác, nó lại tính cái chuyện khác. Cho nên thưa các vị, khi tâm thức của các vị đẩy đến một cái tầng tu tập khá thì các vị sẽ nhìn ra một điều là ngoài cái năng lực vận hành để đối phó với đời sống, ta còn có một cái năng lực sâu xa hơn, đó là cái nền của tâm vô niệm phía dưới. Chạm tay được vô cái nền này thì cái lợi ích đầu tiên đó là ta làm chủ được từng dòng suy nghĩ của ta. Biểu nó suy nghĩ thì nó nghe lời, biểu nó dừng, nó dừng. Muốn tắt niệm là nó tắt. Còn mình bây giờ muốn tắt niệm thì tắt không được. Muốn khởi niệm thì cũng không khởi được. Cái sâu xa hơn, thưa các vị, là họ luôn là người quan sát, chứ họ không đồng nhất, họ là cái đối tượng bị quan sát, khác nhau rất là nhiều. Và cái điều này, thưa các vị, tu rồi tự nhiên mình nghiệm ra dần dần, mình sẽ có được cái niềm tin rất là vững chắc về cái năng lực của tự thân. Bằng không thì ta chỉ chạy trên cái lý luận và dùng cái tâm thức suy tư thôi để lo nghĩ cái chuyện đó, nhưng mà kỳ thực là khi mình đi vào con đường thực tập lâu dần là mình sẽ khám phá rằng cái năng lực của mình nó không có giản dị. Và trong những loài động vật có mặt trên đời này, mọi loài động vật khác thì nó làm một việc là nó chỉ bằng lòng với sự suy nghĩ của nó thôi. Nhưng mà loài người có quyền năng khác biệt hơn tất cả loài động vật khác. Tức là ngoài khả năng suy nghĩ, anh còn có một khả năng là tôi đang biết tôi đang suy nghĩ nữa. Tức là ngoài khả năng suy nghĩ, anh còn là con người nhận thấy anh đang suy nghĩ nữa. Tức là khả năng nó rộng hơn, nó lớn hơn, nó sâu xa hơn rất là nhiều. Chứ không phải anh chỉ là cái phần suy nghĩ không mà thôi. Điều này dễ hiểu chứ, phải không? Tức là cái con người quan sát sự suy nghĩ nữa. Mà anh chạm tay vô cái vùng này, anh sống được với vùng này, thì anh sẽ có niềm tin vững vàng với chánh pháp. Anh có khả năng làm chủ đời sống anh. Chuyện này nó vô cùng giản dị. Đi vào pháp thực tập rồi, cái chuyện này nó phải mở bung ra để cho các vị sáng tỏ thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Và trong Kim Cang có một câu: ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Các vị còn nhớ câu đó chứ hả? Câu đó là một pháp hành trì ngay. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Và nếu mình không thuộc lòng câu này thì không tu được đó. Trước cái câu này Đức Phật có dạy những cái câu khác để nó dẫn khởi tới câu này. Và cái câu này rất là nhiều thiền tăng ngộ đạo từ câu này. Đừng trụ sắc sinh tâm, đừng trụ thinh sinh tâm, đừng trụ hương vị xúc pháp sinh tâm, mà hãy ngay cái chỗ vô trụ khởi tâm. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là không phải mình chìm đắm trong cái trạng thái vô tri. Tại vì nó có cái từ là sanh kỳ tâm mà. Thì ta hiểu làm sao về cái chuyện này. Điều thứ nhất là đối với sắc màu mình tiếp xúc đó, đừng sinh tâm. Hàm cái nghĩa chi nơi đây? Hàm cái nghĩa rằng nhận biết sự có mặt của nó đơn thuần mà thôi. Không có phân tích, không có lý luận, không có chia chẻ, không có thầm thì nói năng lầm rầm về nó. Và việc này nó đơn giản vô cùng. Ví dụ như các vị nhìn cái hoa hồng có mặt trước các vị. Các vị chỉ làm một việc là an trú tâm ngay cái trạng thái nhận biết sự có mặt của nó. Mở rộng lòng ra, chiêm ngưỡng đó, nhận biết sự có mặt của nó. Mà không có phê phán, không có thầm thì, không có phân tích, không có chia chẻ, không có rầm rì. Tức là bên trong này nó vắng bặt hết tất cả những cái tiếng thầm thì về cái đối tượng mà mình đang tiếp xúc. Thì cái điều đầu tiên nó xảy ra đó là chi? Đầu tiên nó xảy ra đây các vị là chi? Các vị hưởng lãm cái vẻ đẹp của bông hoa rất là trọn vẹn. Điều thứ hai, tâm của các vị tự nhiên yên bình tĩnh lặng lại, nó không còn những cái xao động trong đây nữa. Bất ưng trụ sắc sinh tâm là như vậy. Nhìn, nhận biết, tỏ tường, không phải là nhìn nhưng mà tâm thức mình nó chả đi chơi được. Nó có hai trường hợp xảy ra khi các vị nhìn. Trường hợp thứ nhất là các vị nhìn rồi các vị khởi phân biệt, khởi lý sự, khởi toan tính, khởi phân tích. Phải không? Tại sao người ta cắm hoa hồng này thuần là hoa màu vàng không vậy? Đúng ra thì phải có vài màu nữa. Ví dụ như mình khởi lầm bầm cái tiếng nói như vậy. Nếu mà cho tôi thì tôi cắm bình hoa sẽ đẹp hơn cái này mà không cần nhiều hoa như thế. Năm xưa ở Đà Lạt cũng có hoa màu vàng thế này nhưng mà cọng của nó rất là mảnh mai. Người ta phải quấn dây kẽm nó mới dựng được cái cọng hoa đứng như thế này. Bây giờ thì giống hoa bây giờ rất là đẹp. Tức là nhìn là mình khởi bao nhiêu cái ý tưởng trong đây. Nó cuồn cuộn tuôn ra thì gọi là trụ sắc sinh tâm. Phải không? Đó là mình ví dụ vào một cái bông hoa thôi. Thế rồi các vị nhìn một con người, các vị sinh bao nhiêu tâm trong đó? Không biết cơ mang nào mà nói. Mình đã từng làm như thế. Nhìn một người đó rồi nó ối trời. Đây là người trời đất sinh ra để dành cho mình đây. Cho nên phải bằng mọi cách, phải bằng mọi cách chiếm hữu cho được người này về với mình. Rồi cái đầu nó nảy sinh ra ngàn vạn điều thưa các vị. Thế thì trụ sắc sinh tâm, trụ thinh, trụ hương, trụ vị, trụ xúc sinh tâm cũng như thế. Rồi cái chiều khó hơn hết để chúng ta có thể đi vô đó là trụ pháp sinh tâm. Thế nào là trụ pháp sinh tâm? Pháp là gì? Thưa các vị, pháp này nó hàm một cái nghĩa là tất cả những cái dữ kiện các vị tiếp xúc với mắt tai mũi lưỡi rồi nó rớt lại, nó lưu lại hình ảnh trong tâm thức các vị. Các vị hoài niệm lại, các vị tưởng tượng lại gọi là pháp nghe. Chứ không phải là pháp bên ngoài. Pháp này là những cái dạng hình ảnh, là âm thanh, là sắc màu vân vân từ trong tâm thức các vị cất chứa, các vị gợi nó về, gọi là pháp. Nó không phải là những đối tượng trước mắt các vị nữa, mà cái đối tượng này nó có mặt trong tâm các vị. Ví dụ, mình nhìn thấy một cái vật gì bên ngoài nó tác động là mình liên tưởng đến một buổi chiều mùa thu giống như nơi đây, mà lúc đó mình đang ngồi ở Hà Nội á. Bên một cái phố hàng hàng bườm, hàng giấy, hàng quạt, hàng gì đó, hàng cao gì đó. Nơi đó mình đã từng ăn một tô phở nè, phở Hà Nội rất ngon nè. Nơi đó có lá vàng bay nè, có cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ gì đó. Thế rồi lòng mình nó chìm vào kỷ niệm xa xưa đó. Mình nhớ mùa thu lá vàng, mình nhớ giọng ca. Rồi nó liên hệ chằng chịt một chùm dài. Nơi đó có lần đó mình gặp cái cô gái đi ngang qua vô cùng dễ thương. Rồi không biết bây giờ nàng đã có chồng chưa, vân vân. Tức là một việc này nó liên hệ ngàn vạn việc khác. Từ những cái dữ kiện quá khứ cất nơi đáy lòng nó tràn lên rồi nó liên hệ chằng chịt. Và cái tâm thức mình nó luôn suy diễn là một, tưởng tượng là hai. Liên hệ chằng chịt với nhiều mảng tâm thức của mình cất chứa nữa là ba. Thì gọi là chi? Trụ pháp sinh tâm. Trụ pháp sinh tâm. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Thì nó hàm cái nghĩa chi? Ngay cái chỗ vô trụ, tức là mọi pháp nó đến với các vị như mình tiếp xúc với sắc màu, với âm thanh, với hình ảnh, với những cái hình ảnh trong quá khứ là đáy lòng của các vị gợn lên. Nhưng mà không khởi tâm, không để cho nó nối dài, không để cho sự phân biệt thành từng tràng chữ, gọi là không trụ nơi sắc thinh hương vị xúc pháp. Mà sinh tâm nghĩa là chi? Anh không trụ nơi sắc màu âm thanh, nhưng mà anh bắt buộc phải làm một cái việc nó vô cùng là tự nhiên, đó là làm cho cái sự nhận biết mình nó sáng bừng, gọi là sinh tâm nhé. Nếu mà anh đối diện trước bông hoa, đối diện trước con người, đối diện trước âm thanh mà anh chìm vô trạng thái vô ký á, thì sai. Lờ đờ không biết gì, không biết là mình đang ngó cái bông hay là ngó cái đèn, không biết là người trước mặt mình là ai, thì lâm vào cái trạng thái là mình chìm vô sự hôn mê không nhận biết thì sai. Cho nên đối diện trước sắc thinh hương vị xúc pháp không được khởi tâm toan tính đo lường phân tích lý luận lầm rầm gì về nó cả. Tâm anh yên tĩnh một màu, chỉ đơn thuần là trạng thái nhận biết tất cả đối tượng đang có với anh thôi. Và phải mời cho được cái năng lực nhận biết tỏa sáng hiện tiền chứ không được vắng mặt, thì gọi là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Và thông thường đời sống của mình chìm vô cái trạng thái vô tri nhiều hơn là nhận biết nghe. Tôi ví dụ cái này thì các vị thấy. Ví dụ như người ta bắt một miếng gỗ từ cái ngôi nhà bên đây qua cái nóc nhà bên kia. Biểu các vị hãy bước lên mảnh gỗ đó đi ngang qua giùm. Đành rằng miếng gỗ người ta bắt rất là cứng. Mà mình dám bước đi không? Kinh khiếp, té chết sao? Thế nhưng mà miếng gỗ như thế, nhưng mà bắt ở dưới đất thì mình đi dung dăng dung dẻ rất là bình thường, không có gì phải phập phồng, không có gì lo sợ. Tại sao? Tại vì thưa các vị, mình bước đi, mình có thể thả hồn đi về chín phương, mười phương gì tha hồ, chân cứ bước một cách rất là vô hồn. Còn bước trên kia thì toàn tâm, toàn ý các vị đều phải đặt vô lòng bàn chân, và bao nhiêu nỗi khiếp sợ nó cuồn cuộn dâng lên, cho nên mình bước không được. Cho nên đời sống của chúng ta dường như là cái trạng thái thức tỉnh, trạng thái nhận biết nó rất ít, mà cái trạng thái sống vô hồn như một xác chết đi trên mặt đại địa này thì giờ nó nhiều hơn. Có khi ta ăn, ta không hề nhận diện được thức ăn của ta đang bỏ vào miệng. Cả ngày đi trên mặt đại địa này nhưng mà ta là người mộng du, chứ còn chưa có một lúc nào mời được cái năng lực nhận biết nó sáng bừng để từng bước chân nó rọi sáng cái năng lượng chánh niệm cả. Hãy để ý mà coi những người họ có một thói quen hút thuốc chẳng hạn. Họ lấy điếu thuốc ra, họ quẹt không quẹt họ đốt, họ hút phì phèo, nhả khói ra từng ngụm. Và dường như thần trí họ đi đâu á, họ không có mặt tại đó. Họ luôn làm theo thói quen, luôn làm theo quán tính, là chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta nói, chúng ta cười, chúng ta làm mọi việc dường như trong quán tính thì nhiều, chứ còn cái sự nhận biết rất là ít. Thậm chí nếu mình không làm trong cái quán tính lãng quên đó, thì mình làm trong cái trạng thái của tâm chạy ngược chạy xuôi, ngồi ở đây làm bao nhiêu việc nhưng mà thần trí mình nó đi chơi, đang ăn nhưng mà thần trí mình nó đã đi về dưới phố rồi. Và cái chuyện này nó xảy ra dường như cả một đời người. Cho nên kiếm được một phút giây tâm thức mình nó tỉnh tại, nó sáng bừng, nó nhận biết ngay phút giây hiện tiền không phải dễ kiếm. Quá quằn lắm là những phút giây gì thì tâm thức mình nó mới bừng tỉnh, nó sáng ngời. Đang đi đường thả hồn phiêu diễu chín tầng mây, đột nhiên ai gọi tên mình giật mình quay lại. Lúc đó là quả mai thì cái năng lực tỉnh giác nó mới có. Và thưa các vị, khi cái năng lực tỉnh giác nó sáng bừng ngay nơi thân tâm của các vị mà khéo thì các vị chớp được cái giây phút đó. Giây phút đó được gọi là vô sở trụ mà tâm sáng bừng đó. Không dính với một pháp nào, không dính với pháp bên ngoài, pháp bên trong gì cả, mà tâm thức các vị nó bừng sáng ngay sát na hiện tiền. Giây phút đó khéo thì người ta nhận ra được cái gì là năng lực vô sinh bất diệt của chính họ. Mình hình dung rằng Bùi Hưu đến một cái chùa kia hỏi chứ hình thì ở đây mà cao tăng ở đâu, có hàm ý nghĩa là xin ngài chỉ cho tôi biết cái gì là cái năng lực không sinh không diệt nơi tôi. Cả chùa không ai trả lời được. Thế là Bùi Hưu mới hỏi chứ ở đây có một vị thiền tăng nào không. Người ta nói có một ông thầy quẩy đãi từ xa đến đây làm một anh đầu bếp nấu bếp, anh đó lầm lầm lì lì, có thể là cao tăng đó, có thể là thiền sư đó. Bùi Hưu nói xin mời vị đó lên. Mời lên. Bùi Hưu nói thưa ngài, hạ quan có một câu hỏi nhưng mà cả chùa không ai trả lời, ngài có thể trả lời được không? Ngài Hoàng Bá rồi đó, xin mời ông hỏi. Bùi Hưu nói hình ở đây mà cao tăng ở đâu. Hoàng Bá làm cái chi, gầm một tiếng như trời gầm, Bùi Hưu, tôi ví dụ ai mà gọi Chánh An câu Chánh An đang đi thẫn thơ, hồn đang đi dạo chơi mà gọi anh tiếng anh làm chi, giật nảy người liền thôi. Dạ. Thì ngay phút đó Ngài Hoàng Bá Ngài nói cao tăng ở đâu, điểm trán liền ngay chỗ đó là cao tăng. Tức là cái phút giây vô cùng sống động, phút giây mà thân và tâm cùng một nơi, tức là hồn nhập xác, thì gọi là phút giây đó, phút giây chánh niệm tỉnh giác hiện tiền sáng bừng thôi, không có gì lạ cả. Thưa các vị, con đường thiền tập là con đường dễ liễu ngộ nhất nghe. Và thiền sư ngày xưa, thưa các vị, dùng một cái phương pháp này khai thị cho rất nhiều người. Họ có chút thông minh thì họ nhận ra ngay. Người thứ hai cũng lâm vào tình trạng này, mình kể luôn những công án đó thì các vị thấy. Ngài Ngưỡng Sơn Nguyệt Tịch đó, lúc còn là Sa Di hầu Ngài Tánh Không. Người ta hỏi Ngài Tánh Không, thế nào là ý tổ sư tưởng độ sáng? Ngài Tánh Không nói, bao giờ mà ông kéo được người ở dưới giếng sâu nghìn trượng lên không cần một tấc dây thì ta nói cho ông biết ý tổ sư tưởng độ sang. Và ngay câu khai ngộ đó cái vị thiền tăng kia không có thể ngộ được. Cho nên ông nói con đã từng ghé đạo tràng kia, có nghe vị hòa thượng nọ dạy cũng có câu nói thế nọ thế kia vân vân. Cái ngài Tánh Không ngày kia Nguyễn Sơn ngày nó này thì dạ lôi cái xác chết này ném ngoài đường cho ta hàm nghĩa chi. Cái câu nói làm cho ông bật sáng được cái năng lực nhận biết ngay hiện tiền, nếu ông khéo thì một cái giật mình của ông khi gọi tên ông nhận ra, một cái vỗ vai ông khéo thì ông nhận ra cái năng lực sống động đang có nơi hình hài ông, nhận ra cái chỗ đó thì gọi là thấy được tánh bất sinh bất diệt. Còn này không nhận ra, chỉ để cho tâm thức bồng bềnh nghĩ suy trượt theo những cái điều mà đang suy nghĩ đây, chỉ có cái xác thì còn ở đây nhưng mà hồn đi mất. Cho nên Ngài Tánh Không rồi nói lôi cái xác này vứt ngoài đường cho chó ăn giùm ta, nó không có hồn. Thế rồi cái con người mà vô cùng thắc mắc đó là Ngài Ngưỡng Sơn Nguyệt Tịch. Sau đó Ngài đến một đạo tràng khác, Ngài hỏi Đa Nguyên, bạch thầy, làm sao con có thể kéo được người dưới giếng sâu lên mà không cần một thước dây? Ngài Đa Nguyên nói đồ ngu, ai ở giếng? Đâu ai dưới giếng đâu. Cái câu đó thiền sư muốn khai thị cho ông để ông đem cái ba hồn chín vía của ông về nhập lại nơi thân để ông có đời sống sống động thôi chứ nào hề ai dưới giếng. Nhưng mà cái câu đem ba hồn chín vía là câu của thầy Phước Tịnh chứ không phải là Ngài Đa Nguyên nghe. Ngài chỉ nói câu đơn giản là đồ ngu, ai dưới giếng, ngang nó chấm hết. Và ngài Huệ Tịch không ngộ, không nhận ra điều này. Thế rồi lần thứ ba về đạo tràng, ngài Quy Sơn mới bạch với tổ là: bạch thầy, làm sao con có thể kéo người dưới giếng lên mà không cần một tấc dây? Ngài Quy Sơn nói: Huệ Tịch, dạ, lên rồi đó. Thế thì thưa các vị, khai thị cái đó là cái gì? Nói theo ngôn ngữ nhà quê tức là gọi hồn về nhập xác, phải không? Hồn đang đi lang thang, đang vẩn vơ. Bây giờ làm thế nào cho cái năng lực nhận biết nó phủ trùm toàn thân, nó có mặt ngay bây giờ và ở đây để đời sống anh sống động, thì gọi nó là người ngộ ra được cái năng lực không sinh không diệt, nó chính tự thân. Và cái chuyện tu nó vô cùng đơn giản, nó không có khó khăn đâu nghe. Anh làm thế nào anh sống cả một ngày với cái năng lực nhận biết chói sáng, anh đừng để cho hồn anh nó thẫn thơ đi chơi, anh phải làm cho ba hồn chính yếu của anh nó có mặt ngay nơi thân anh, thì gọi là người đang công phu, đang hành trì, đang thiền tập, đang sống với cái năng lực chánh niệm, đang là Phật hiển tiền, đang là con người phàm phu giữa trần gian, cũng ăn cũng ngủ vẫn bình thường đi tới đi lui. Thế nhưng mà sống được với điều này thì là bậc hiền nhân, sống sâu sắc, sống viên mãn thì thành một vị thánh, chứng nghiệm được tuệ giác và thành đạt được trạng thái niết bàn. Mình đừng có nghĩ rằng là phải tu mất hà sa kiếp, giống như người ta đi lạc đường 10 dặm rồi muốn bắt đầu trở lại cái chỗ cũ thì phải quay ngược lại rồi mất đi 10 dặm đường mới trở lại ngay cái chỗ mà mình đã đi lạc. Thưa các vị, con đường vật lý thì như thế, nhưng mà con đường tâm linh không phải như vậy đâu. Mình hình dung rằng mình đã trải qua hà sa kiếp, nổi trôi trong cõi luân hồi, bây giờ phải bắt đầu đi ngược lại hà sa kiếp nữa, thì các vị làm sao mà có thể thành đạt được an lạc giải thoát? Tại vì trong một kiếp sống mình sống á, thì mình làm tội cũng có, làm phước cũng có, trải nghiệp thì chưa xong mà lại gây nghiệp nữa, chứ có phải là không gây đâu, phải vậy không? Thế thì tính như vậy thì đến đời nào anh mới có thể thành đạt được cái sự an lạc, hạnh phúc và giải thoát? Hà sa kiếp đối với người không thấy đạo, nhưng mà đối với người có niềm tin với chánh pháp và thấy được con đường này, thưa các vị, trong một đời giải quyết xong việc tử sinh đó. Và nếu không giải quyết được tử sinh đó, thì thưa các vị, cái năng lực tâm thức nó phải đủ dày, đủ mạnh để mình có thể làm chủ được cái cuộc đến đi. Vừa có mặt giữa trần đời, tâm phải sáng bừng. Và các vị lạc ma sở dĩ tái sinh đi, tái sinh về là vì bản nguyện. Vì bản nguyện độ sinh. Và kỳ thực là các ngài có quyền cắt luôn, tắt niệm, tắt hết vọng thức để thể nhập niết bàn, không phải là chuyện khó. Thế nhưng mà vì Bồ Tát nguyện trở lại độ sinh cho nên trở đi trở về. Nó là như vậy thôi thưa các vị. Tóm lại, cái con đường thể ngộ chánh pháp nó không phải khó, mà tại mình mang kè kè cái nghiệp thức của loài người, mang kè kè cái nghiệp thức chấp trước rất là nặng. Ta là thân nè, ta là vui buồn nè, ta là sự suy nghĩ nè, ta là bản ngã, ta đã tô vẽ, ta đã vung bồi. Do vậy cho nên mình bỏ nó xuống không phải dễ. Chứ còn nếu các vị thấy được đạo thì buông cái cụp, mọi thứ bản ngã đều rớt chứ có gì quan trọng đâu. Chưa nói đến chuyện buông bản ngã. Ai mà sỉ vào mặt các vị mà chửi một câu thậm tệ thì các vị liền nổi nóng ngay. Các vị thấy là họ chửi mình. Chứ đâu có phải là các vị thấy họ chửi cái tứ đại đâu, phải không? Rồi nếu có cái buồn cái giận gì trong đây nó bật lên thì các vị thấy cái nỗi niềm đó là tôi đang giận, tôi đang bực mình, tôi đang tức tối vì người kia tổn thương tôi. Chứ các vị có thấy là những nỗi niềm nó vừa sinh ra đây, đó là cái phản ứng của bản ngã được cất chứa, mà ta không phải là những cái ấy. Ta là cái năng lực nhận biết cái nỗi buồn, cái cơn giận, cái sự bực bội đang sinh khởi. Thông thường nó vừa sinh ra thì ta liền đồng nhất ta vào nó, ta không có cái năng lực lui lại để nhận diện. Ta chưa làm được cái người quan sát, ta chưa đủ thông minh để làm điều này. Thế thì cái mà gọi là bản ngã chúng ta, thưa các vị, do vì mình chấp trước nó ngàn vạn đời. Do vậy cho nên có thể thấy đạo, nhưng mà tu thì chưa chịu tu. Đơn giản vậy thôi. Cho nên mình vẫn chuốc phiền não như bình thường. Và Cái điều này thưa các vị không phải cái chuyện mình thấy được đạo xong rồi mình sống ở lơ phất phơ mà mình có thể đoạn được phiền dẫn bất an trong tâm thức của mình đâu. Người ta đầu tư năng lượng của người ta thức đêm thức hôm, bạc cả tóc người ta mới làm giàu, các vị có biết không? Còn mình không phải đầu tư một cái việc đó là kiếm ra tiền của, kiếm ra những cái thứ phù du, mất còn, vô vọng trong cuộc đời, mà mình đầu tư nó để thành đạt được cái tuệ mạng không sinh không diệt. Chấm dứt con đường tử sinh thì các vị hình dung rằng nó đòi hỏi cái niềm đam mê của các vị bao lớn. Nó đòi hỏi cái nhiệt tình của các vị như một trái núi đang bốc cháy rừng rực mới có khả năng làm được điều này. Còn mình tu cái kiểu mà phất phơ qua ngày thì thưa các vị đời nào mà có thể nếm được hương vị chánh pháp. Một bữa tu mà 10 bữa quên, nhớ thì ít mà quên thì nhiều. Sống được với thể Phật bất động mình thì có 1 phút thôi, mà sống với tâm thức lang thang ngược xuôi vọng thức thì nó cả một ngày. Thế thì thưa các vị còn rất xa con đường đạo là như vậy. Nó đòi hỏi người tu thưa các vị không phải là cái chuyện bốc đồng 2 3 hôm tu rồi bỏ trôi đi tới 9 10 hôm. Không phải cái chuyện là bước tới 1 bước rồi bước lui 3 bước. Thế thì không đi tới mà còn sụt lui phải không? Không phải cái chuyện là một ngày nắng, 10 ngày mưa, hoặc là một ngày mưa rồi 10 ngày nắng. Thưa các vị, nắng với mưa nó rất là đều đặn mới có thể lên được hạt mầm. Công trình tu á, nó không phải đòi các vị phải chạy nước rút, mà nó đòi hỏi các vị đi từng bước một vô cùng là bình ổn, vô cùng từ tốn, nhưng mà không được dừng. Tinh tấn thì nó dễ, nhưng mà trường kỳ bền bỉ thì nó mới khó chứ phải không? Bắt anh lại 1 ngày 300 lại, 1 ngày 2 ngày thì còn được, nhưng mà không cần như thế. Anh lại mỗi ngày 50 lại, nhưng mà lại một đời, ngày nào cũng làm gần đó việc mới là chuyện khó chứ. Thế thì thưa các vị, tóm lại là ngộ đạo thì dễ nghe, thậm chí là nghe thầy Phước Tịnh giảng 2 buổi thôi là ngộ đạo đó. Nhưng mà tu mới là chuyện quan trọng, sống được với đạo mới là chuyện quan trọng chứ. Thấy được cái bản thể không sinh không diệt của anh thì 1 buổi là thấy được rồi, không cần nhiều. Nhưng mà làm thế nào để nuôi dưỡng, làm thế nào để sống được mới là chuyện quan trọng. Và mình đã dẫn cho các vị nghe câu thơ đó, không biết mình không có thuộc trọn vẹn. Ước gì em vo tròn đời em lại để luyện vào đời sống anh cho chìm tới đáy. Người ta còn có gan người ta vo tròn đời người ta lại để luyện vào cuộc tử sinh đó. Phải không? Luyện vào một người, dù là ông luyện vào chị hay là chị luyện vào ông gì cũng là luyện vào một cái cuộc thử thách, phải không? Mai với rủi. Có ai chắc rằng các vị luyện đời sống vào nhau mà hạnh phúc không? Không hề. Thế mà người ta còn có gan vo tròn đời người ta lại để luyện vào cuộc tử sinh. Còn mình vo tròn đời mình lại để luyện vào cái con đường vô sinh bất diệt mà mình lại không dám vo. Ví thử có vo tròn lại cũng luyện cho trật chứ đừng luyện trúng. Thì rất là tội nghiệp cho mình.
Dạy cho con một cái chuyện rất là khó đối với con. Con suy nghĩ hoài, con đã không có nghĩ đến. Nhưng mà ngày hôm kia khi mà ngài giảng thì con đường của con đi, theo con nghĩ với cái đường con đi thì con nghĩ là đúng. Và con đứng bảng stop. Khi cái bảng stop đó nó có 3 4 con đường trước đã vạch sẵn, nhưng mà con không đi những con đường vạch sẵn, con đi con đường chính của con vạch ra. Con của con nói, má, con biết các con lớn rồi, nhưng mà bây giờ còn các cháu nữa. Con không phải vì con nói mà con dừng lại. Nhưng mà cháu nói mới đi hỏi thầy, mới đi hỏi cô thì mới làm có đúng hay không.
Kỳ thực á, là chúng ta có 2 cái nhìn về vấn đề này. Cái nhìn thứ nhất á, đó là theo cái tâm thức thông thường á, thì khi mình phát tâm là mình tu rồi, mình có quyền tung hê hết mọi thứ. Thế nhưng mà cái nhìn thứ hai đó là của người phát tâm tu rồi, hiểu được đạo lý rồi thì mình an nhiên trong cái hoàn cảnh của mình tu thì nó rất là hay chứ cũng không cần phải chạy vại tìm tòi ngược xuôi là tung hê mọi thứ gì cả. Ở đây mình học được với thầy Quảng Phú một điều rất là hay, mình nói cho các vị nghe nghe. Những ngày lễ, ví dụ như ngày lễ tạ ơn nè, ngày Tết nè, thầy không có tổ chức cái chi ở chùa hết. Hỏi chứ, ủa ngày nay ngày lễ người ta mà sao thầy không tổ chức? Nó không thầy, ngày lễ gia đình người ta rất là quan trọng. Ví dụ như ngày lễ tạ ơn đó, thì con cái họ về, rồi mình tổ chức lễ tiết thì Phật tử chạy tới mình, rồi con cái nó vô cùng phiền muộn. Tại vì đôi khi một năm á, các cháu nó mới có được một vài ngày nghỉ, nó về nó thăm cha thăm mẹ. Mà nếu cha mẹ không có duy trì được tình cảm gia đình với các con á, thì làm cho các con trên nước Mỹ này nó rất là bơ vơ. Cho nên thôi, ngày này hãy để dành cho gia đình hội họp với nhau. Cho nên ngày lễ Tết, ngày tạ ơn hay là ngày lễ cha, ngày lễ mẹ thì thường thường chùa Văn Thù thì không tổ chức gì hết, để cho các em nó về các bà ở nhà với con với cái. Mình thấy ôi vô cùng đẹp và rất là hay. Và thưa các vị, đời sống chúng ta cái thiên đường vô cùng quan trọng là thiên đường gia đình của các vị nhé. Chứ còn không phải là mình tung hê cái gia đình của mình rồi mình tìm được cái niềm vui hạnh phúc nào nơi nơi đâu khác. Các vị không thể tránh được là gia đình đó là một cái nhân duyên ràng buộc nhiều đời chứ không phải một đời. Mình đừng nghĩ rằng là mình ngộ đạo rồi mình tung hê mọi thứ. Cái điều đó nó cũng đúng với một số người khi cái căn lành của họ nó đủ lớn. Còn đa phần chúng ta thì chúng ta mà tung hê gia đình của chúng ta, bỏ bê mọi thứ để rồi gọi là hướng tâm về chuyện tu, thì có khi chúng ta đi vô chùa tu hoặc là ta đi một cái trung tâm tu học nào đó, lòng chúng ta rất là bức rứt, rất là bất an, rất là lo âu và tràn đầy sự hối hận. Khi biết ra là có rất nhiều điều nó xảy ra mà do mình đã đóng góp vào một phần tan vỡ. Cho nên thưa đại chúng, các vị nên lưu ý rằng là đời sống các vị không phải có mặt ngay một kiếp này, mà nó đã nhiều kiếp, nhân duyên ràng buộc với nhau. Và cái vô cùng quan trọng là hạnh phúc gia đình, đó là cái thiên đường tổ ấm để nuôi dưỡng chính ta và nuôi dưỡng luôn thế hệ cháu con của chúng ta nữa. Đó là điều thứ nhất. Nếu mình khởi phát tâm tu, thấy được đạo rồi thì tốt nhất là các vị đừng có lăng xăng. Nếu có khả năng, có đủ gan á, thì tung hai một lần rồi đi biền biệt xa, đừng có mang email, đừng có điện thoại, thì đúng là người gan đó. Còn này đi đâu cũng kẹt kẹt cái điện thoại, gọi về cho con, gọi về cho cháu, và mọi thứ liên hệ các vị vẫn còn gắn liền với gia đình mà. Các vị vẫn còn nhận tiền, nhận tình thương của con cái, các vị cũng vẫn điện thoại về, các vị cũng nếu về hưu thì các vị cũng phải lấy tiền từ chính phủ ra để các vị xài. Thế thì đời sống mình chưa thể làm một việc là cắt sạch hết những liên hệ, đi lên trên Hy Mã Lạp Sơn để đóng cửa thất tu. Thế thì mình nên xử sự một cách rất ư bình thường, rất là người đi. Rồi nhân duyên tới, khi cái tâm tu của các vị mà nó bừng bừng lên, nhân duyên lành đủ thì chừng nó con cái cháu chắc các vị nó năn nỉ, nó tạo vô vàn điều kiện cho các vị tu. Chừng đó thì nhân duyên nó rất là thuận, không cần cưỡng cầu. Còn bây giờ mình tưởng chừng như mình làm điều này đúng mà có khi nó không đúng đâu. Mình lăng xăng hết trần thế, mình lăng xăng trong đạo cho vui thôi. Đôi khi nói thì mất lòng. Dường như mình đã giải thích điều này trong những lần quy y là thế này. Các vị không phải quy y với ông thầy đó, mà các vị quy y với Phật Pháp Tăng à. Nơi nào có chùa Phật, nơi đó là chùa của ta. Nơi nào có chư Tăng thanh tịnh tu hành, có thể truyền đạt được pháp học pháp hành, các vị đến, các vị nương tựa tu học. Nơi nào có chánh pháp thì nơi đó ta có quyền tu học. Mình đừng nghĩ rằng mình quy y rồi chết dí ở cái chùa kia, hoặc là phải một bề vũ đuôi ông thầy đó mới gọi là người đệ tử Phật, thứ không vô lý. Các vị làm để quy Tam Bảo mà phải vân tập tới 10.000 vị tăng tới tác pháp quy y cho các vị thì nó rất là nhọc mệt. Do vậy cho nên vị thầy đó đại biểu cho tăng già, đại biểu cho Phật Pháp Tăng tác lễ quy y cho các vị. Cho nên quy y với một thầy, có nghĩa là quy y với tất cả những người khoác pháp phục Như Lai. Quy y với Phật có nghĩa là tất cả chùa nào có thờ Đức Bổn Sư Từ Phụ thì chùa đó là chùa của ta. Dù chùa Việt Nam, chùa Tây Tạng, chùa Đài Loan hay là chùa Miến Điện gì vân vân, có thờ Phật là chùa đó chùa của ta. Và chánh pháp, thưa các vị, trong kinh văn chữ Tàu, kinh văn tiếng Tây Tạng, kinh văn tiếng Anh cũng là chánh pháp, thì ta có quyền tu học. Thế cho nên mình đừng có nghe mấy ông thầy, gọi là mấy ông thầy rất là gà mờ, mấy ông thầy dốt dốt bảo rằng là quy y ở đây phải về đây, cái đó rất là sai. Thế nhưng mà có điều rất chính xác là khi các vị quy y Tam Bảo rồi thì các vị nên có một đoàn thể tu à, nương vào đoàn thể đó để làm chi? Để khích lệ, để nuôi dưỡng, để tụng giới, để học hành, để phát triển tâm Bồ Đề, phát triển về cái tinh thần tu học Phật Pháp. Bằng không thì mình quy y rồi mình cất cái phái quy y, đợi tới chừng chết cái liệm cái phái quy y đó với mình, đang xuống với kia Trịnh Diêm Vương là tôi cũng có quy y, thế thì nó sai. Có người Phật tử, thưa các vị, quy y rồi là cả đời không buồn đến chùa, không buồn học hành Phật Pháp, không hiểu giáo lý chi cả, rồi tới gần chết rồi mới chịu chạy về chùa, nói xin thầy coi dùm coi là huyệt mộ của tôi chỗ đó chỗ kia có được không, rồi xin thầy giúp dùm lúc tôi bệnh thì tới thầy tụng kinh, thầy dẫn cho đông các thầy tới tụng kinh cho tôi nhờ. Và thưa các vị, tính ra là mình quy y cũng nhiều Phật tử chứ, nhưng mà rồi cái tội nghiệp của mình đó là khi quy y xong rồi nó lấy pháp danh mình đi mất.
Đúng, con còn ở đây.
Cho nên mình hay dặn cái câu là thầy chọn một cái tên cực lắm đó nghe con, cái tên nào cũng có ý nghĩa hết á, rồi đừng có quy y rồi lấy pháp danh của thầy đi mất, thà đừng quy y để thầy còn cái tên này đặt cho người khác. Nó lấy đi mất rồi làm sao. Cho nên thưa các vị, cái điều vô cùng quan trọng là các vị quy y với bất cứ ai không quan trọng, nhưng mà các vị nên có một cái đoàn thể nương về tu học. Và cái từ rất hay đó là cô trí bất minh, mình học một mình rất là chậm. Thế nhưng mà mình học với một tập thể tu á, một nhóm huynh đệ Phật tử có điều kiện gom lại với nhau để tụng giới là một nè, học pháp là hai nè, pháp đàm là ba nè, thực tập chung với nhau để chia sẻ nâng đỡ nhau, thì cái khả năng phát triển của mình trên con đường tâm linh đó nó được nuôi dưỡng, được có bản pháp. Gần nhất là nơi đất Mỹ này, ta hình dung rằng là mình không thể nương vào bà con của mình được, bà con mình ở rất xa nghe, có khi con của mình ở tiểu bang xa chứ đâu có gần đâu. Cho nên hãy kết thân tình bạn đạo nó bền hơn bà con nữa. Bà con thì có khi các vị bệnh, các vị đợi nó về là các vị chết mất. Nhưng mà nếu có những người bạn đạo cùng tu á, mình chỉ cần gọi một tiếng là những người bằng hữu đạo đến với mình liền, yểm trợ mình liền. Dù sao á, khi liễn đời sống mình vào cái công trình tu tập làm lễ quy y rồi là mình đã có được một nhóm thân hữu rất là lành, rất là thiện, cùng một chí hướng tu mà. Cho nên hãy kết bạn đạo để đỡ đần nhau, để ấm lòng nhau trong cái đất nước rất là mênh mông này. Cái cộng đồng người Việt mình, thưa các vị, nó rất là hay, là xây dựng được cái tình láng giềng, nhưng mà cái tình láng giềng và đồng hương đồng khói đó, nó vẫn thua cái tình của bạn đạo. Các vị nên lưu ý, khi quy y rồi mình có một cái tập thể tu để nuôi dưỡng nhau, điều này rất là cần. Thôi giờ hồi hướng đi chứ, 9 giờ đúng rồi đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử là chúng sanh đều tỏa